Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Xem nhẹ được mất và xử lý mâu thuẫn gia đình bằng thiện tâm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi luôn biết ơn Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi trở thành một người tốt. Trong hai câu chuyện dưới đây, tôi đã có thể xem nhẹ mất mát về lợi ích cá nhân của mình và cân nhắc đến người khác trước. 1. Buông bỏ tâm oán hận sau một sự cố y khoa. Năm 1996, khi tôi mổ sinh con thì bị một bác sĩ thực tập sinh đã bỏ quên nửa cây kim khâu trong bụng tôi khi cô ấy khâu vết mổ. Không dùng thuốc gây tê, cô ấy thẳng tay gỡ chỉ khâu, lấy cây kim ra rồi khâu lại vết mổ. Cơn đau ấy quả là kinh hoàng. Tôi tưởng rằng sự việc đã dừng lại ở đó, nhưng rồi tôi thống khổ khi nhận ra mình không thể đi tiểu được cho dù cố gắng đến đâu. Ngày hôm sau, tôi thải ra một miếng gạc thấm đầy máu. Kể từ đó tôi xuất hiện hàng loạt triệu chứng, bao gồm khó trở mình khi ngủ và đau bụng dưới khi đi bộ. Chồng tôi đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ. Khi các bác sĩ Tây y không thể làm gì, chúng tôi lại tìm đến các bác sĩ Trung y. Chúng tôi cũng thử các phương thuốc dân gian, châm cứu và bồi bổ bằng súc thảo mộc. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền, nhưng không có bất kỳ tiến triển gì. Khi tôi mất hết hy vọng, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi đã học các bài công pháp và đọc sách. Không lâu sau đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã có thể trở mình trên giường một cách dễ dàng và không còn đau bụng khi đi bộ nữa. Tôi thậm chí có thể xách một cái xô đựng than lên tầng 4. Tôi rất biết ơn vì những sự thay đổi này. Sau đó, một sự việc khác đã xảy đến. Vào mùa đông năm ấy, khi vợ chồng chúng tôi đưa con trai về thăm ông bà nội, chúng tôi bị một chiếc xe hơi đâm rồi bỏ chạy. Khi đứng dậy, tôi kinh ngạc thấy mình hoàn toàn bình thường, chỉ dính chút bụi bẩn trên người. Con trai tôi cũng không sao. Tức giận với vụ tai nạn xe hơi đụng rồi bỏ chạy này, chồng tôi nóng lòng muốn tìm ra tài xế và cho người ấy một bài học. Tôi giải thích các nguyên lý của Đại Pháp mà tôi đã học được cho ông ấy nghe. Tôi nói, mọi ma nạn và khó khăn mà chúng ta gặp phải chính là kết quả của nghiệp lực tự thân mình. Khi những chuyện như thế này xảy ra, đó là để em trả nợ nghiệp của mình. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chân chính là được Sư Phụ Lý bảo hộ. Nếu không có sự giúp đỡ của Sư Phụ, em có lẽ đã chết rồi. Chồng tôi tỏ ý đồng tình. Tôi cũng buông bỏ tâm oán hận đã ôm giữ bấy lâu đối với mẹ chồng tôi. Tôi đã dự tính sinh con tại một bệnh viện lớn, nhưng vì bà cho rằng nơi đó quá xa nên không đồng ý. Rốt cuộc tôi phải tìm đến bệnh viện địa phương, nơi tôi bị sự cố y khoa kinh khủng này. Phải là sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp một cách vững chắc, thì tôi mới có thể buông bỏ tâm oán hận sâu sắc ấy. 2. Cả gia đình mâu thuẫn vì một căn hộ. Vào đầu những năm 1990, việc mua nhà bị kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc. Vợ chồng tôi chỉ có thể mua một căn hộ cũ không có lò sưởi bằng tên của bố chồng. 6 năm sau, chúng tôi mua một căn hộ mới có lò sưởi bằng tên của chồng tôi. Sau đó chúng tôi đã bán lại căn hộ cũ cho em trai tôi. Vợ chồng cậu ấy đã trả hết tiền cho chúng tôi, nhưng căn hộ không thể sang tên cho cậu vì những quy định nghiêm ngặt về mua bán nhà của thời đó. 4 năm sau, chồng tôi qua đời trong một tai nạn lao động. Khi đó tôi 35 tuổi và đã không đi làm trong nhiều năm, còn con trai tôi đang học tiểu học. Hồ sơ sang tên căn hộ cho em trai tôi mới chỉ hoàn thành được một nửa. Khoản tiền vay thế chấp cho căn hộ mới vẫn chưa trả hết. Tiền công ty bồi thường cho cái chết của chồng tôi rất ít ỏi. là người tu luyện, tôi đã không đến nơi làm việc của ông ấy khóc lóc để xin thêm tiền như những người khác. Cuộc sống trở nên không hề dễ dàng. Mặc dù vậy, tôi biết mình cần phải chiều theo các pháp lý, chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Từ khoản tiền đền bù tai nạn cho chồng tôi đưa bố mẹ chồng 40.000 nhân dân tệ. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, và chồng tôi luôn đối xử tốt với họ. Nếu tôi không phải là một người tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không đưa cho họ thứ gì hết. Khi tôi cùng bố chồng hoàn thiện hồ sơ sang tên căn hộ cho em trai tôi, ông bỗng dưng nói căn hộ ấy là của ông và yêu cầu gia đình cậu dọn ra ngoài. Em dâu tôi nổi giận. Tụi em đã trả hết tiền cho anh chị từ lâu rồi, chỉ còn thủ tục sang tên thôi. Bây giờ chị có trả lại tiền cho tụi em, thì tụi em cũng không thể mua được một căn hộ khác trong cùng tầm giá. Thật khó khăn cho tôi bởi vì tôi là người đứng giữa. Một người bạn khuyên tôi nói chuyện phải trái với cha mẹ chồng, thậm chí nếu cần thiết thì phải tranh đấu cho ra nhẽ. Nhưng là một người tu luyện Đại Pháp, tôi cần chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn. Một mặt tôi an ủi vợ chồng em trai tôi, mặt khác tôi đến thăm cha mẹ chồng. Tôi mua quà tặng cho họ và đưa con trai tôi đến cùng. Thế nhưng họ rất lạnh lùng với tôi cũng như với cháu nội của họ. Nhiều lần tôi đã bật khóc sau khi đến nhà cha mẹ chồng. Trong tâm tôi nói với sư phụ rằng, sư phụ ơi, con trai và con đang rất vất vả kiếm sống. Con luôn chi tiền cho cha mẹ chồng, nhưng họ lại đối xử tệ với con như thế. Con có thể làm gì đây? Sau đó tôi nhớ rằng Đại Pháp đã dạy phải cân nhắc đến người khác trước. Cả cha mẹ chồng và gia đình em trai tôi đều không dễ hòa hợp. Có lẽ tôi cần bỏ nhiều công sức hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Tôi tìm được việc làm để nuôi sống gia đình và tiếp tục đến thăm cha mẹ chồng thường xuyên, mua gì đó cho họ. Cùng lúc đó, vợ chồng em trai tôi liên tục đòi tôi hoàn thành hồ sơ sang tên, trong khi cha mẹ chồng tôi thường xuyên đến nhà họ để yêu cầu họ dọn ra ngoài. Bất kể họ làm gì, tôi luôn cố gắng đối đãi tốt với hai bên và hòa giải mâu thuẫn giữa họ. Sau 6 năm, rốt cuộc thì cha mẹ chồng tôi đã động tâm. Họ yêu cầu em trai tôi trả 10.000 nhân dân tệ để hoàn thành hồ sơ. Tất nhiên, tôi đã thay em trai tôi trả khoản tiền đó cho bố chồng. Hiện tại, tôi vẫn cùng con trai đến nhà cha mẹ chồng vào những ngày lễ. Họ đối đãi với tôi tốt hơn so với trước đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Con trai tôi lên đại học, tốt nghiệp đại học và đã tìm được việc làm. Đã 17 năm kể từ khi chồng tôi qua đời. Cách đây 2 năm, mẹ chồng dự tính cho con trai tôi 100.000 nhân dân tệ, nhưng đã bị em chồng tôi ngăn cản. Một vài người bạn khuyên tôi tìm cách lấy số tiền ấy. Là người tu luyện Đại Pháp, tôi đã không làm vậy. Tôi tu luyện Đại Pháp đã 26 năm, và chắc chắn tôi phải là một người tốt. Cha mẹ ruột tôi đã tặng căn hộ của họ cho cậu em trai khác của tôi. Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi tính tình vốn nóng nảy đã không thể hòa hợp với các con dâu. Tôi mời mẹ đến sống cùng để chăm sóc mẹ. Giữa chúng tôi cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi luôn giữ vững tâm tính và chăm sóc cho bà thật tốt. Đã 8 năm trôi qua, các em trai của tôi không giúp đỡ chút gì cho mẹ, cũng không hỗ trợ tài chính cho tôi. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không xử lý các vấn đề trong gia đình theo cách như vậy. Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi cảm tạ Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt, một người vợ chung thủy, một người mẹ có trách nhiệm và một người con dâu chu đáo. Con xin cảm ơn Sư Phụ Lý vì tất cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.